Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành, để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 5, Đối phó với ma quỷ. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Hình bóng thập giá hiện rõ trong tôi, đầu Chúa gục xuống, dòng huyết tuôn rơi, đồi Gô-gô-tha, Chúa hy sinh cứu người, tim Ngài tan tành vì tôi. Ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua, mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu. Lòng bao đắng cay dần đầy, dù mãi sâu vương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha, hình bóng thập giá còn mãi trong tôi, dù lúc sâu khổ hoặc lúc vui tươi, dù khi xa xôi sống bơ vơ giữa đời, xin nguyện tôn thờ Ngài thôi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua, mộng ước phôi pha, còn mãi trong tôi bao đắng cay dâng đầy, dù mãi sâu vương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha, chịu chết thay tôi. ngàn mối cảm xúc tràn lấn tim tôi, làn mi rưng rưng ước mơ được suốt đời tô đẹp danh ngài mọi nơi. Dù tôi với ô xấu xa, ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi ngài tuôn huyết ra tại Golgotha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua, mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mai đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dần đầy, dù mai sâu phương đó đây khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Ngài yêu tôi rất thiết tha. Và bây giờ chúng ta khởi sự chương 5, đối phó với ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Có một nguyên tắc của Sa-tăng dính dấp vào tất cả mọi điều đang xảy ra hôm nay. Kinh Thánh mô tả, đó là con rắn xưa, tức là ma quỷ và Sa-tăng, là kẻ lừa dối cả thế gian, theo Khải Huyền chương 12 câu 9. Và chúng ta biết nó đang hành động, nó đang làm rối trí mọi dân tộc và mọi quốc gia. Chúng ta có thể thấy công việc của nó ở rất nhiều nơi. Trong khi chúng ta hy vọng nền hòa bình trên toàn thế giới đang ngày càng tiến lại gần, thì dường như chúng ta lại thấy như mình đang đứng bên bờ vực của trận hạt Magedon. Chúng ta được biết đã có đến hàng trăm cuộc chiến tranh nhỏ trong khoảng từ năm 1945 đến 1979, cướp đi từ 12 đến 13 triệu sinh mạng. Vì Satan đã quyết chí đưa dòng sông nhân loại tăm tối buồn thảm tiếp tục trôi theo con đường đau thương cho đến tận cùng thời gian. Nó đã thắng Adam trong vườn Eden, cho nên nó tin rằng có thể đoạt luôn cả linh hồn hậu tự của Adam. Ngày nay, không có con người biết suy nghĩ nào, lại không nhiều lần thắc mắc về sự hiện hữu của ma quỷ. Việc ma quỷ hiện hữu gần như là điều hiển nhiên. Chúng ta thấy ảnh hưởng của nó khắp mọi nơi. Vấn đề không phải là có ma quỷ hay không, nhưng là tại sao ma quỷ hiện hữu và nó đã khởi sự xuất hiện như thế nào? Qua câu chuyện Adam và Eva, chúng ta biết ma quỷ có mặt trên địa cầu trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người đầu tiên. Sự ác đã hiện hữu từ trước, nếu không Đức Chúa Trời đã không làm nên cây biết điều thiện và điều ác vì không cần thiết. Nếu sự ác không hiện hữu từ trước, thì con người cũng không cần phải được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của nó như vậy. Tại đây, chúng ta đối diện với một bí nhiệm lớn nhất, một bí mật quan trọng nhất, một vấn nạn khó trả lời nhất trong tất cả các vấn nạn. Làm thế nào Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn thánh, toàn ái, lại có thể tạo ra điều ác, hoặc cho phép ma quỷ tạo ra điều ác? Tại sao Adam cần phải bị cám dỗ? Tại sao Đức Chúa Trời không tiêu diệt Sa-tăng ngay khi nó nhập vào con rắn để thì thầm lời dụ dỗ Eva phạm tội? Kinh Thánh tiết lộ cho chúng ta một vài chỉ dẫn về lời giải đáp cho những vấn nạn trên, nhưng cũng vạch rõ rằng con người không được phép biết toàn thể câu trả lời cho đến khi Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ và toàn bộ kế hoạch của nó hoàn thành chương trình lớn của Ngài. Trước khi Adam sa ngã, có thể là từ rất lâu trước khi Adam hiện hữu,
vũ trụ của Đức Chúa Trời dường như đã được chia thành nhiều lĩnh vực ảnh hưởng. Mỗi lĩnh vực được đặt dưới sự giám sát và kiểm soát của một thiên sứ hay một thiên hoàng. Tất cả chịu trách nhiệm trực tiếp với Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô cho chúng ta biết, đó là những ngôi vua chủ quyền thế lực trong cả thế giới hữu hình cũng như vô hình. Theo thư Côlôse chương 1 câu 16, Ê-phê-sô chương 1 câu 21. Kinh Thánh thường nhắc đến thiên sứ và thiên sứ trưởng, cho thấy giữa vòng các hữu thể này có thứ bậc với quyền lớn nhỏ khác nhau. Ma quỷ chắc hẳn phải là một trong số các thiên sứ cao cấp, uy quyền, có lẽ đã được giao chấn nhiệm địa cầu. Hữu thể thần linh này được biết tên là Lucifer, nghĩa là kẻ mang ánh sáng, chắc chắn được đứng rất gần Đức Chúa Trời, gần đến nỗi tham vọng phát sinh trong lòng khiến cho nó quyết định không muốn làm hoàng tử yêu quý của Đức Chúa Trời nữa, mà muốn nâng mình lên ngang hàng với Đức Chúa Trời. Lucifer không đồng bậc với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ là tạo vật cao cấp tương ứng với Michael hay Gabriel. Nói cách khác, Lucifer chỉ là một thiên sứ sa ngã. Vào chính giây phút đó, rạn nứt đã xuất hiện trong vũ trụ. Chính giây phút đó, toàn thể vũ trụ vốn tốt lành, hài hòa trong ý chỉ của Đức Chúa Trời đã bị tách rời với một thành phần đứng riêng ở thế đối kháng với Đức Chúa Trời. Cũng như ngày nay, có những thể chế, những phe nhóm phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hay chống lại thẩm quyền của Ngài, thì ma quỷ cũng thách đố Đức Chúa Trời như vậy và tìm cách thiết lập thẩm quyền riêng. Nó bỏ phạm vi riêng trong chính quyền của Đức Chúa Trời để tìm xuống các tầng trời thấp hơn, tuyên bố rằng nó sẽ như Thượng Đế tối cao. Đức Chúa Trời đã đặt nó là vua của trần gian, Ngài chưa đuổi nó ra khỏi địa vị này, dù căn bản để trục xuất nó đã được thiết lập trên sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng kể từ giây phút đó, ma quỷ đã khởi sự tranh đấu với Đức Chúa Trời trên đất. Là một vua đầy quyền lực với rất nhiều thiên sứ thuộc hạ, quỷ vương đã thành lập được vương quốc trên đất. Quyền lực và địa vị của nó chính là lý do khiến cho Kinh Thánh phải được viết ra. Nếu Sa-tăng không thách thức Đức Chúa Trời và không chủ tâm chống lại sức mạnh và quyền bính của Ngài, thì câu chuyện Adam trong vườn Ê-đen hẳn đã đổi khác. Nếu Sa-tăng không đứng ra chống lại Đức Chúa Trời, thì Ngài đã không cần ban bố 10 giới răn, và Đức Chúa Trời cũng không cần phải sai con Ngài chịu chết trên thập tự giá. Chúa Giê-xu và các môn đệ biết rất rõ về ma quỷ. Ma-thi-ơ ghi lại nguyên văn cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ma quỷ ở trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 1 đến câu 10. Đối với phái Pha-ri-si, ma quỷ rất thật, thật đến độ họ dám cáo giác Chúa Giê-xu chính là ma quỷ, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, câu 24. Đối với Chúa Giê-xu, sự hiện hữu và quyền lực của ma quỷ hoành hành trên đất là rất thật. Sức mạnh của ma quỷ được trình bày rất rõ trong Giu-đe chương 1 câu 9. Và khi một mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng, cầu Chúa phạt ngươi. Tất cả những quan niệm lộn xộn ngày nay về ma quỷ, phần lớn là hậu quả của cái nhìn méo mó rất phổ biến về ma quỷ từ thời Trung Cổ. Để cho bớt sợ ma quỷ, người thời đó thường chế giễu, vẽ hình ma quỷ là một nhân vật thô lỗ, khờ dại, có sừng, có móng, có đuôi, tay cầm chĩa ba, mặt đều cáng, rồi tự nhủ, sợ gì con quỷ xấu xí dị hợm này? Sự thật trái ngược hẳn, ma quỷ là một tạo vật có trí thông minh xuất chúng, là một hữu thể thần linh mạnh mẽ, tài năng và vô cùng tinh khôn. Chúng ta đã quên rằng, ma quỷ có lẽ là thiên sứ cao cấp nhất, được tôn cao nhất trong số các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ma quỷ là một nhân vật cao cấp đã quyết định sử dụng mọi ban tứ của Đức Chúa Trời cho những mục tiêu của chính hắn thay vì cho Ngài. Cách nó lập luận rất khôn ngoan, kế hoạch của nó đầy sáng tạo, lý luận của nó rất khó bẻ bác. kẻ đối địch mạnh bạo của Đức Chúa Trời không phải là một tạo vật vụng về, có sừng, có đuôi, nhưng là một vua uy nghi, vô cùng khôn khéo và quỷ quyệt, có khả năng lợi dụng mọi cơ hội, cũng như chuyển đổi mọi tình huống thành ra có lợi cho mình. Nó là một kẻ tàn nhẫn và ác độc. Tuy nhiên, nó không toàn năng, không toàn chi, và cũng không toàn tại. Ma quỷ có đủ khả năng tạo ra tiên tri giả mà Kinh Thánh đã cảnh cáo. Trên đống đổ nát của lòng vô tín và đức tin chao đảo, ma quỷ sẽ dựng lên kiệt tác của nó là một ông vua giả mạo. Nó sẽ tạo ra tôn giáo không có đấng cứu chuộc. Nó sẽ xây dựng một hội thánh không có Chúa cứu thế. Nó sẽ kêu gọi sự thờ phượng không có lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô tiên đoán tình trạng này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, câu 3, câu 4 và câu 13 như sau. Nhưng tôi ngại rằng, như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà rời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa cứu thế chăng? Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em đã nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã nhận, thì anh em chắc dung chịu. Vì mấy người đó là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta biết rằng, kẻ địch lại Chúa cứu thế sẽ xuất hiện và cố gắng bẫy bắt tâm trí cũng như tấm lòng con người. Thời điểm đã gần, sân khấu đã sẵn sàng, tình trạng xáo trộn, kinh hoàng, sợ hãi đang lan tràn. Những dấu hiệu về các tiên tri giả đang xuất hiện khắp nơi, và có lẽ nhiều người sẽ là nhân chứng sống của giây phút kinh hoàng khi màn cuối cùng của bi kịch trường thiên kéo dài cả thời đại khởi sự. Có thể nó sẽ đến trong thời đại chúng ta vì nhịp độ đang gia tăng, các biến cố xảy ra nhanh hơn và từ mọi phía. Chúng ta có thể thấy con người đang cố ý hoặc vô tình chọn chỗ đứng cho mình, hoặc ở phía Đức Chúa Trời hay ở bên ma quỷ. Đây là cuộc tử chiến trong ý nghĩa đích thực của từ ngữ này, là cuộc chiến không giới tuyến, không khoan nhượng. Giai đoạn đầu của cuộc chiến này khởi sự tại vườn Ê-đen, khi ma quỷ dụ hoặc con người từ bỏ Đức Chúa Trời, khiến cho khởi sự từ đó đã có hàng triệu ý chí tranh chấp lẫn nhau, mỗi người đi theo đường riêng. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chết trên người, theo tiên tri Ê-sai, chương 53, câu 6. Tình trạng này sẽ cứ tiếp tục cho đến tận cùng thời gian. Vào thời điểm này của lịch sử, cuộc chiến gia tăng cường độ giữa ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và ngụy ba ngôi mà Sa-tăng muốn chúng ta tôn thờ thay vì ba ngôi Đức Chúa Trời, gồm có ma quỷ, kẻ địch lại Chúa cứu thế và tiên tri giả, được mô tả trong sách Khải Huyền chương 16 câu 13. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Không giây phút nào trong cuộc sống của bạn lại không ở dưới ảnh hưởng của những quyền lực này. Và cũng không một giây phút nào bạn lại không có quyết định chọn sống theo một trong hai quyền lực đó. Ma quỷ luôn luôn đứng bên cạnh thuyết phục, khuyến dụ, dọa dẫm, dụ dỗ bạn. Trong khi phía bên kia là Chúa cứu thế Giê-xu, luôn luôn đầy tình yêu thương, tha thứ, đứng chờ bạn quay hướng về Ngài, kêu xin trợ giúp. Ngài vẫn đang chờ để có thể ban cho bạn năng lực siêu nhiên chống lại kẻ thù. Bạn hoặc thuộc về Ngài hay thuộc về ma quỷ, vì không có vùng đất trung lập cho bạn dung thân. Trong những khoảnh khắc lo lắng và sợ hãi nhất của bạn, trong những lúc bạn thấy mình hoàn toàn bất lực trong gọng kìm của những biến cố ngoài tầm kiểm soát, khi chán nản và thất vọng trùm lấp bạn, trong những giây phút đó, ma quỷ nhiều lần bẫy bắt bạn ngay trong chỗ yếu nhất để xô bạn rơi vào con đường Adam đã đi. Trong những khoảng thời gian nguy hiểm này, Xin nhớ rằng, Chúa cứu thế không bỏ rơi bạn. Ngài không để bạn trong tình trạng không thể tự bảo vệ. Như chính Ngài đã thắng Satan trong giờ thử thách và cám dỗ, Ngài cũng hứa rằng bạn cũng sẽ thắng hơn kẻ cám dỗ mỗi ngày. Xin nhớ lời Chúa dạy rằng, hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong con là lớn hơn đấng kẻ ở trong thế gian. Theo thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 4. Cũng chính Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại cho chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời, thường xuyên cảnh cáo chúng ta rằng ma quỷ là kẻ chen vào ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời, trực chờ để bẫy bắt linh hồn con người. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Kinh Thánh cũng mô tả ma quỷ là một quỷ vương cầm quyền trên rất đông tà linh, với nỗ lực kiểm soát, khống chế mọi hoạt động của con người. Chúng là vua cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đương hành động trong con cái ngỗ nghịch. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 2.
tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Ái Tâm Chúa đã kết thúc chương trình hôm nay. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Thank you.